Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy
Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý nhân bạn, chị em, Chúa Giêsu từ vùng phía Bắc, vùng Galilee, mà Ngài muốn xuống Jerusalem thì Ngài phải đi ngang qua cái vùng ở miền Trung, ở giữa là vùng Samaria. Và trên đường đi như vậy thì có 10 người phong cùi. Thường thường người phong cùi theo luật của người Do Thái là họ phải cách ly. Và họ không được đi vào đám đông và phải hô lên, phải che miệng và hô lên là ô uế để cho mọi người tránh xa mình, không có đụng tới mình. Và mình sống biệt lập, có thể không còn sống trong làng nữa mà phải sống ở ra ngoài những cái nơi hoang địa để mà sống từng nhóm những người cùi. Và họ đã quy tụ ở đây là 10 người cùi, và chắc chắn là họ đã nghe biết về Chúa Giêsu, cho nên họ vượt qua cái hàng rào bị cản trở. Người ta coi những người bị cùi là ô uế, không có được vào nơi công cộng hay là chen lấn chỗ đám đông, và cho nên họ đứng ở đằng xa. Họ đến với Chúa Giêsu, họ đã có một niềm tin là Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành. Và họ đứng đằng xa, họ đã cất tiếng thưa: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta thấy ở đây là họ tin Chúa Giêsu có quyền năng để chữa, xin Chúa thương xót con. Và cái người mù ở Jericho thì anh ta nói khác. Lạy con vua David, Giêsu Nazareth, con vua David, xin thương xót con. Tức là ông tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Còn ở đây, họ tin Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành. Thì họ đã xin Chúa, và Chúa không có chữa lành cho họ ngay lập tức. Nhưng mà Chúa bảo họ đi trình diện với các tư tế. Và trên đường đi, họ mới nhận ra mình được lành. Cho nên họ tin là họ sẽ được chữa lành, cho nên họ mới đi trình diện các tư tế. Vì chưa được lành thì làm sao đi trình diện các tư tế được. Nhưng mà họ tin cho nên họ đi. Trên đường đi thì họ mới nhận ra mình được lành sạch. Nhưng mà những người đó được lành sạch thì theo tục lệ của người Do Thái là họ cứ đi trình diện với các tư tế. Rồi họ có thể sinh hoạt bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà trong 10 người của họ có một người đã thấy mình lành sạch thì quay trở lại ngợi khen Chúa. Mà anh ta đến, ông ta quỳ xuống, ông ta sắp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Chúng ta thấy cái thái độ của cái người không cùi được chữa lành này. Anh ta quay trở lại, anh ta quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu. Anh ta không có cái gì để cho hết, để tạ ơn Chúa hết. Bởi vì anh đã bị phong cùi, đã bị cách ly ra hoang địa ở anh đâu có tiền bạc nhà cửa hoặc là có cái gì quý giá hết à, để mà sống qua ngày cũng đã khó khăn đối với anh rồi, nhưng mà anh có một tấm lòng, một tấm lòng nhận ra đây là Thứ Chúa của mình à, mà đến anh ta đã quỳ xuống, anh ta tạ ơn Chúa à, và chúng ta thấy người ấy là người xứ Samaria, tức là một người dân ngoại à, mặc dầu trước kia là vùng Samaria vẫn là người của người Do Thái, nhưng năm 721 họ bị đế quốc Assur tới chiếm đóng và bắt những người Do Thái đi lưu đày, đưa những người dân khác đến à, và dĩ nhiên là có sự tạp chủng giữa những người dân ngoại và những người Do Thái cũ à, và không còn giữ luật lệ của Môi-se nữa à, do đó mà những người đi đền thờ Jerusalem thì họ không coi những người này thuộc về Do Thái được, mà họ coi như dân ngoại, dân Samari, và họ thù nghịch với nhau, không có đi lại với nhau à, nhưng mà người này lại đến để tạ ơn Chúa, còn những người Do Thái giáo thì lại chính người lại không có quay lại tạ ơn Thiên Chúa. Họ không coi cái việc tạ ơn Chúa là quan trọng, mà họ coi cái việc đi đến với các tư tế để được chứng nhận và quay trở lại sinh hoạt cộng đồng trở lại thì họ cho đó là quan trọng à, vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu hỏi chết thì không phải cả 10 người được làm sạch sao, còn 9 người kia đâu à, là một cái câu làm cho chúng ta hiểu được là rất ít người tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta nhận lãnh tiền bạc, sức khỏe, mọi thứ trên trần gian này, chúng ta nghĩ chúng ta có khả năng giỏi chúng ta mới làm được nhiều tiền, nhưng mà khả năng đó đâu ra, cũng là do từ Chúa mà đến. Sự sống của chúng ta từ Chúa mà đến, không có đồ ăn một tháng mình chết, không có nước uống thì một tuần mình chết, không có không khí thở là 3 phút mình chết rồi. Có ai cảm tạ Chúa cho con không khí thở trong lành không? À, rồi đồ ăn thức uống mỗi ngày, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta tài giỏi, nhưng mà cái tài giỏi đó cũng là do từ Chúa, sự sống của chúng ta cũng đến từ nơi Chúa. Vì vậy mà chúng ta có cái bổn phận phải cảm tạ Chúa mỗi ngày, tất cả đều là hồng ân của Chúa hết à, nhưng mà chúng ta chỉ có thích xin ơn thôi. 10 người đến xin ơn, chỉ có một người quay trở lại cảm tạ Chúa à, đó là một cái thực trạng đau lòng à, ở trong xã hội của chúng ta à, không có biết ơn cái đấng ban tất cả mọi cái cho mình, mà chỉ đi tìm quà tặng của Chúa à, đi xin ơn à, để kiếm những quà tặng của Chúa, mà không biết cảm ơn cái đấng ban mọi thứ quà tặng mỗi ngày, mỗi giây phút. Và ngày hôm nay à, Chúa không phải chỉ chữa lành cho chúng ta à, trên thân xác mà thôi, mà Chúa còn chữa lành cho chúng ta à, cho tâm hồn chúng ta nữa à, là cái bệnh cùi là chỉ về cái tội trọng, mà tội trọng chỉ có được chữa lành ở trong bí tích giải tội à, nên chúng ta cần bí tích giải tội để phải xóa những cái tội trọng của chúng ta à, chúng ta cần đến biết bao nhiêu cái bệnh cùi tâm linh của chúng ta cần được chữa lành. Bệnh cùi tâm linh về kiêu căng, về ích kỷ, về tham lam tiền bạc, danh vọng lạc thú của trần gian à, chúng ta cần được biết tích giải tội để chữa lành cho chúng ta. Và Chúa đã ban cái quyền chữa lành đó, chữa lành tâm linh mỗi ngày à, trong biết tích giải tội, và nuôi dưỡng chúng ta trong bí tích thánh thể để hiệp thông với Chúa à, cũng giống như người Do Thái phải đi trình diện tư tế để có thể sinh hoạt trong cộng đoàn, thì ở đây chúng ta được hiệp thông với Chúa, được sinh hoạt à, ở trong gia đình ba ngôi Thiên Chúa cùng với tất cả anh chị em của chúng ta, các thiên thần, các thánh ở trên trời à, chúng ta đã bắt đầu cái hạnh phúc đó ngay ở giữa trần thế rồi, chứ không phải chờ cho tới đời sống vĩnh cửu đâu, mà bắt đầu của cuộc sống hạnh phúc này là bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa Chúng ta xin Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta xin Chúa chữa lành cái bệnh cùi tâm linh của chúng ta, để chúng ta không còn kiêu căng ích kỷ, lấy mình làm trung tâm nữa. Chúng ta chỉ biết đến với Chúa và xin Chúa chữa lành cho chúng ta, để chúng ta có khả năng ra đi phục vụ và làm tất cả những cái bổn phận hàng ngày của chúng ta trong tình yêu của Chúa. Chúng ta khiêm cung phục vụ tất cả mọi cái, thì đời sống của chúng ta đã bắt đầu một cái giai đoạn mới để sống với Chúa Giêsu phục sinh. Người Samari này đã trở lại để cảm tạ Chúa, thì anh không chỉ nhận cái sự chữa lành về thể xác mà thôi, mà anh còn được chữa lành về tâm linh nữa. Anh biết tạ ơn Chúa, anh biết tôn vinh Chúa, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Cho nên chúng ta ý thức là chữa lành về tâm linh chúng ta nó quan trọng hơn là chữa lành về thể lý. Chữa lành tâm linh giúp cho chúng ta có thể sống với Chúa bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Còn chữa lành thể lý thì trước sau gì chúng ta cũng chết thôi. Lazaro có chết chôn 4 ngày sống lại, được gọi sống lại sau 4 ngày đã chết nằm trong mồ rồi. Rồi Lazaro cũng chết thôi, đâu có sống mãi mấy ngàn năm sau đâu. Thì đời sống của chúng ta ở trên trần thế này cũng vậy. Chúng ta phải ý thức rằng chữa lành tâm linh của chúng ta là điều ưu tiên một, mà chữa lành đó trước tiên là trong bí tích giải tội. Chúng ta khiêm cung học nơi Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường. Chúng ta đến với bí tích giải tội, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Thì có như vậy chúng ta mới sống một đời sống hoàn toàn giống Chúa Giêsu hơn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy mình làm trung tâm, chỉ có nghĩ đi tìm. Chúng ta cầu nguyện cho nhiều mà đi tìm cái lợi cho mình thôi. Chúng ta chỉ xin ơn thôi, chứ chúng ta không biết cảm tạ. Chúng ta không có hành động cụ thể để tạ ơn Chúa qua những cái ân sủng mà Chúa ban cho mình. Cho nên chúng ta ý thức được cái hạnh phúc khi chúng ta đi theo Chúa là một Kitô hữu. Chúng ta không có chỉ biết xin ơn mà biết chúc tụng ca ngợi Chúa, biết cảm tạ Chúa, biết xin Chúa thanh tẩy tội lỗi của chúng ta, và biết thực thi lòng yêu mến Chúa, thực thi lòng thương xót của Chúa. Tại vì hành động, lời nói phải đi đôi với nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa không phải trên môi miệng, mà chúng ta sẵn sàng ra đi để phục vụ, để tạ ơn Thiên Chúa bằng hành động cụ thể là chúng ta phục vụ anh chị em chúng ta, tới phiên chúng ta cũng làm lại tất cả những gì tốt lành cho những người chung quanh chúng ta. Khi chúng ta đã nhận lãnh cái sự chữa lành từ nơi Chúa, chúng ta đã nhận lãnh sự thanh tẩy tâm hồn chúng ta từ nơi Chúa, thì xin Chúa thành tuôn đổ tình yêu của Ngài, tình yêu vô điều kiện của Ngài, để chúng ta có thể phục vụ cho Chúa, phục vụ cho nhau vô điều kiện, và luôn luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cảm tạ Chúa ngay cả khi chúng ta bị bệnh tật. Cảm tạ Chúa ngay cả khi mà có những người họ làm khổ chúng ta. Chúng ta vẫn cảm tạ Chúa vì nhờ những cái ngoài ý muốn đó nó xảy ra, để chúng ta không còn kiêu căng, không còn ích kỷ, không còn lấy mình làm trung tâm. Và ngay cả những thất bại chúng ta cũng cảm tạ Chúa, để cho chúng ta ý thức cái sự yếu đuối của con người. Tất cả trần gian chỉ là một giai đoạn ngắn để hình thành tâm hồn của chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết cảm tạ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì chúng ta tin Chúa là Thiên Chúa yêu thương của chúng ta và Ngài muốn làm những gì tốt nhất cho con cái của mình. Nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu và chúng ta nghe lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta không có nại vào cái sự khôn ngoan của mình, mà luôn luôn biết tất cả đều là hồng ân của Chúa. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi nơi chốn. của cuộc sống của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì một bầu trời đẹp. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho nhiều người đẹp đẽ tốt lành. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho biết bao nhiêu những tài nguyên trong thế giới để phục vụ cho sự sống con người. Cảm tạ Chúa vì hồng ân của Chúa cho không khí để thở, cho nước để uống rất là ngon lành, cho chúng ta bao nhiêu những cái phương tiện để chúng ta phục vụ và chúng ta sống hạnh phúc, bình an với Chúa. Nên chúng ta cảm tạ Chúa mỗi ngày trong bất cứ hoàn cảnh nào để làm vinh danh Chúa và để chính chúng ta được bình an và hạnh phúc. Amen.